This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hãy xin thân ái kính chào quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ chiều và quý vị đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hãy xin thân ái kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Hôm nay hẳn được làm việc với Hòa Sao và trước khi vào chương trình xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 Sài Gòn.
Chào chú Ẩn, đã rất lâu rồi và hồi xa có dịp trò chuyện lại với chú Ẩn. Vậy thì hôm nay chú Ẩn có chuyện nào vui hay là có gì đặc biệt muốn chia sẻ?
Nó có nhiều lắm, nhiều chuyện. Thứ nhất, khi nào có người gọi do đó, cho chú chỉ nói chữ ok hay gì đó chú biết để chú cắt câu chuyện đó ngang đó hay là chấm dứt sớm để cho trả lời người ta. Nhiều người ta đi làm nhiều khi có thời giờ rất ngắn đó, ngoài xa. Ok nhé.
Thưa chú Minh Ẩn, thì trước khi vào chương trình thì hồi xa xin được nhắc lại với quý vị thính giả là chúng ta đang đến với chương trình Chuyện trong nhà và ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và quý vị có thể gọi vào số này để được tiến sĩ giải đáp những thắc mắc có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Quý vị có thể gọi vào chương trình ngay từ bây giờ thưa quý vị. Và xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, trước hết là chú muốn nói về vấn đề mà mấy người lái xe mà ở ngoài đường đó mà cái trình độ Anh ngữ nó hơi yếu đó, ngoài sao?
Dạ.
Chú nhận được rất nhiều cú điện thoại gọi, hôm nay chú muốn tóm tắt như thế này.
Thưa chú, chúng ta có một thính giả gọi vào chương trình.
Trả lời đi, rồi mình nói.
Hà Sa đang nghe, kính chào anh chị. Hello ạ.
Xin chào Hà Sa, xin chào chú Ẩn.
Tôi
có một cái việc này muốn hỏi chú Ẩn là cái nhà của mình, mà bên cái hông nhà mình á, thì nhà hàng xóm nó trồng cái cây, mà cái cây đó nó chồm qua luôn ở bên cái hàng rào của nhà mình. Mà mình đã chụp hình và gửi lên cho tụi HOA á, là 3 lần. Mà đó là vào mùa đông, và gọi điện thoại lên HOA 1 lần. Nhưng mà vẫn chưa thấy giải quyết cái gì hết. Thì trong trường hợp đó, theo chú Ẩn thì mình nên làm cái việc gì ạ?
Ok. Cái HOA đa số họ có cái luật riêng của họ trong đó. Nhưng mà không có nghĩa là nếu bây giờ cái đầu tiên cháu cần phải lên HOA hỏi coi cái tình trạng này có HOA có can thiệp hay không. Nếu HOA không can thiệp á, thì nhưng mà quan trọng nhất á, cái đầu tiên mình, cô có nói chuyện với cái người hàng xóm mình chưa?
Dạ chưa có nói chuyện với, không có gặp. Why? Nhưng mà
ok, nếu mình không gặp á thì trước sau thì mình ở cái nhà mình cũng biết mấy giờ người ta về gõ cửa mình nói chuyện nicely. Cái câu mà tôi và Việt Tấn thường hay nhắc đó là bà con xa không bằng láng giềng gần. Try to be nice the best you can. Hiểu không? Rất là sự người hàng xóm. Tại vì tất cả mọi chuyện mà an toàn hay không an toàn á, cái người hàng xóm rất là quan trọng. Do đó đừng gây lộn người hàng xóm. Nhưng mà đây là cái chú sẽ giảng nghĩa từ sếp cho nghe. Cháu cần lên HOA phần xong rồi gặp ngay manager, chứ đừng có gọi điện thoại. Cầm lên thẳng nó ok, tình trạng cái nhà đó trồng cái cây đó không hiểu rằng HOA có involved trong vấn đề hay không. Thì ví dụ như cái người đó trả lời câu là không, HOA tôi cái vấn đề ở hàng xóm sao mà cây cối. Giống như một thành phố vậy đó, đa số có những thành phố như thành phố chú làm phó thị trưởng đó. Thì khi mà mọi chuyện bị spill, tức là gây cấn giữa hàng rào rồi cây cối ở mé sau đó, thì city không có involved. Nhưng mà trừ khi cái cây đó nó có thể nguy hiểm tới tính mạng người khác, thì mình có thể gọi code enforcement để lại họ nhìn coi cái cây này cần phải cắt xuống hay không vì sự an toàn của người khác. Rồi bây giờ trong hoàn cảnh của cháu đó, cháu lên SOA mà SOA giải quyết à, thì để họ giải quyết, tại vì trong đó luật của riêng của người ta. Còn nếu SOA không giải quyết đó, thì cháu mới qua gặp người hàng xóm mà người hàng xóm lại không muốn trả lời hay gì nữa đó, thì trong trường hợp này á, thì mình có cái gọi là small claim court, tức là cái tòa nhỏ GB court á, để mình đưa người ta ra ngoài. Nhưng mà trước khi mà đi cái step đó thì mình nên hai cái step đầu tiên nó rất là quan trọng.
Dạ. Và hôm trước á, thì cái nhà đó nó cắt những cái cây ở phía trước thì mình có qua nhưng mà không có gặp chủ nhà, thì có nói với cái người cắt đó thì mày có thể nói với chủ nhà hay không, tại vì biết chắc chắn là những cái người cắt cỏ đó, cắt trim cây đó thì nó phải gặp chủ nhà, thì mình hỏi nó là mày làm bao nhiêu ngày, thì nó nói nó làm trong 2 ngày, thì nó nói là ngày mai nó còn làm nữa, thì cháu mới nói là nếu vậy thì mày nói giùm với chủ nhà đó là nó có thể cắt giùm cái cây ở phía bên hông nhà hay không.
Sao?
Thì nó có đi coi, sao? Cái nó nói nhưng mà sao cũng không thấy cắt à.
Sao? Tụi nó không có involve vậy đó. Thì đối với chú là nó không ở không làm chuyện bao đồng. Bây giờ chú hỏi câu á, từ ngày đó giờ chưa biết chủ nhà là ai hay sao?
Dạ, cái chủ nhà này người ta cũng mới tới. Cái nhà này nó bán xong rồi chủ nhà này nó mới tới trước mùa đông, khoảng mùa thu nó tới.
Dạ, bởi làm cái câu chú hỏi câu từ năm rồi tới bây giờ cháu chưa bao giờ gặp mặt người chủ nhà phải không?
Dạ, chưa. Trước đây
chú
thì
thấy
cái người chủ
nguyên.
Nhà thì tiếc, nó người Pakistan, nó giống như cái người trộ kỳ cục lắm. Là bây giờ nó bán nhà cho người này rồi thì chưa có gặp được chủ nhà bao giờ.
Ok, bây giờ khoan ha, bây giờ cái đầu tiên làm gì đi, tại vì cái cây nó nằm đó thì sẵn nằm đó rồi, cháu qua viết một cái nốt để ngay cửa đó. Can you call me I my name so gì đó, Lisa Nguyễn hay cái gì đó là your neighbor, rồi dưới please call me, rồi để số điện thoại. Ok.
Dạ, cảm ơn chú nhận.
Rồi khoan á, rồi chụp cái hình cái miếng giấy dán ngay cửa đó. Để chi? Yeah. Sau này mình có ra tòa, mình có nói ok tôi warning rồi. Rồi nếu mà không được nữa, mà cái đó mà nó đụng vô mấy nhà cháu làm hư á, thì cháu viết lá thơ gửi cho người chủ nhà kế bên.
Yeah.
Xong một cái mà gửi bằng certified mail, có họ làm không? Làm đưa họ ra ngoài tòa. Tòa nhỏ đó, cháu nếu tiếng Anh giỏi cháu không cần mướn luật sư, mà nếu mình cảm thấy là đây là một chuyện lớn thì nên nói chuyện với luật sư nó hay hơn. Hiểu không? Yeah. Giúp đỡ mình. Ok nha. Rồi.
Mình nói chuyện với nó trước, nhưng mà nếu nó không có ấy thì mình phải gửi theo những cái bước mà chú nói, chứ mình không có.
Dạ, nó có nhiều bước lắm, tại vì chú không ở cái khu đó, chứ còn thật sự cái câu mà cháu nói rằng cháu không biết cái người neighbor là ai á, thì ở sống vậy thì cái tình cảm cũng không có đâu. Trước hết mình try to làm quen với người ta. Người ta không chịu làm quen là cái chuyện của họ, nhưng mà mình là đi bước đầu tiên, chứ đừng có thấy người ta đóng cửa hoài cái bắt đầu mình có mất cảm tình chỗ ở tôi không thích này, mà cây qua đây tôi sẽ làm tới. Đừng có làm tới với người hàng xóm, gặp cái người mà cà chớn á, nó phá mình suốt đời cho đến khi mà mình khi nào bán nhà thôi. Đừng làm chuyện đó.
Dạ,
okay.
Tại vì họ cũng mới tới. Dạ, vậy cháu.
Dạ, được, được. Dạ, có thể gặp người tốt thôi. Có gì chờ cháu gọi lại chú. Ok.
Dạ. Chào chú, chào Hà Sa.
Dạ, dạ vâng, chào chị. Cảm ơn chị đến với chương trình ạ. Và chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo trong đường dây. Xin chào chị ạ.
Dạ.
Dạ,
xin cô tắt cái radio đi ạ.
Dạ, dạ, có nghe rõ mà. Dạ.
Nghe cái tiếng echo cái radio lớn quá.
Hello. Hello. Dạ, xin chào vị thính giả đến đường dây ạ. Có lẽ là...
Hello.
Dạ, dạ, chào anh chị.
Hello, tôi xin cho hỏi chú Ngọc Ẩn câu.
Dạ, chào anh ơi, trước khi anh đưa ra câu hỏi cho chương trình thì anh có thể tắt cái radio của mình được không ạ? À? Tại vì rất là ồn. Hello, anh làm ơn tắt cái radio được không ạ?
À? Hình như giọng của người nữ thôi.
Hello.
Dạ.
Cho tôi hỏi nói chuyện chú Ngọc Ẩn chút.
Dạ.
Là tôi có căn nhà tôi cho mướn, rồi cách đây 3 tháng nó làm cháy căn nhà. Rồi tôi có nó dọn nó đi, nhưng mà đồ đạc á là nó để có y nguyên hết trơn, nó không chịu dọn đi. Mà tôi có gọi điện thoại thì nó không bắt. Bây giờ trường hợp là tôi phải làm như thế nào
đi.
Tại vì
bây
tôi
giờ,
muốn bảo hiểm nó đã đền căn nhà rồi.
Dạ.
Nhà bảo hiểm đã đền căn nhà rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn kêu người tới họ coi để họ cất trở lại, vì cháy cũng là hơi nặng. Mà tôi gọi điện thoại bao nhiêu lần mà nó không chịu dọn, đồ đạc nó vẫn để y trong đó.
Quay quay, bà có nói chuyện được với nó không?
Dạ không.
Rồi bà biết là đường hiện tại ở đâu không?
Không biết. Chỉ không biết số điện thoại thôi, mà gọi thì không trả lời.
Nó không ra lời. Người đó dạ. Người Việt Nam, người Mỹ, người gì?
Dạ Mỹ đen.
Mỹ đen. Rồi bây giờ dạ. Cái quan trọng á là khi insurance bà đền á, là dạ. Cái nhà đó họ có mua cái insurance mà về cháy hay không, bà có biết vấn đề đó không?
Dạ không.
Ok, bây giờ tất cả đồ trong hư hết phải không?
Trong nhà thì nó hư, nhưng mà có mấy cái phòng ngủ thì giường đồ thì còn chứ không có hư.
Ok, tại vì bây giờ nó đã đi, nó không trả tiền nhà mấy tháng rồi?
Dạ 3 tháng rồi.
3 tháng thì bây giờ bà bắt buộc là phải cho làm cái để cho người khác mướn, bà không thể để gì ngoài được. Thì bây giờ cái chuyện này thì tôi không rành vấn đề mà này lắm, để tôi hỏi bạn tôi bên tòa án constable hiểu không?
Dạ.
Thì tôi thấy là cái nhà bà không thể để yên gì được, tại để yên nó phải trả tiền, còn không bà dọn dẹp, bà dục đồ đâu thì bà dục, đó là theo tôi biết, bà hiểu không? Nhưng mà
dạ.
Muốn cái câu của bà, muốn câu trả lời mà rõ ràng hơn á, bà gọi
dạ.
Vô văn phòng tôi, rồi tôi gọi bên constable coi cái tình trạng đó họ phải làm sao để cho nó legal hơn chút xíu, bà hiểu không?
Dạ.
Ok, còn nhưng mà trước khi bà muốn dọn đồ dục để bà clean up cái nhà đó, thì bây giờ tất
dạ.
Cả những cái đồ cháy trong đó kể như là dục bỏ hết. Thì trước khi
dạ.
Bà dọn dẹp á, bà làm ơn quay giùm cái cuộn phim. Hiểu không?
Dạ.
Để trong đó nó đổ thừa là giường tôi, cái loại mà mua 4.000 cái, 3.000 cái, nhưng mà đã tới. Ok.
Dạ.
Bà cho mướn nhà lâu chưa?
Dạ, thưa cho mướn cũng lâu rồi.
Dạ, nhưng mà bà có
cái người mà mướn là cháy này thì trên 2 năm.
Ủa, cháy trên 2 năm rồi?
Dạ không, cháy thì 3 tháng nhưng mà cho nó mướn khoảng 2 năm rồi.
Rồi, để tôi nói cho bà nghe, lúc trước tôi cho mướn nhà đó, tôi có cái câu trong nhà vậy, rõ ràng đầy cũng đó. Nếu
dạ.
Bất cứ một lý do gì chủ nhà dời đi mà không liên lạc với người owner đó, landlord đó,
dạ.
Thì trong vòng 30 ngày không dọn dẹp tất cả những gì mà còn nằm trong nhà đó, thì tất
dạ.
Cả chúng tôi á, sẽ dọn dẹp và dispose, tức là dục bỏ hết.
Dạ.
Đúng không? Do đó, not liable. Bà cần phải làm cái ly, phải có những câu đó trong đó, chứ không phải nó để nó hoài, nó ngâm tôm. Còn bây giờ, để tôi nói cho bà nghe, tôi
dạ.
Như bà, thí dụ như bà nghĩ cái gì còn tốt á, thì bà cứ giữ ở sau lấy đồ đậy lại, mà nếu mà nó muốn lấy những cái món đồ đó đó, nó phải trả tiền nhà 3 tháng cho bà. Thì 3 tháng
dạ.
Mà không làm được, hiểu không? Thì 3
dạ.
Tháng tiền nhà chắc chắn là ba cái đồ quỷ đó nó dục ra. Ok?
Dạ.
Yeah. Gặp tôi. Tại đối với tôi nha.
Cháy cũng nhiều lắm, nhưng mà cháy cái bếp là cái gara, thì còn mấy cái phòng ngủ thì không cháy. Nhưng mà tôi nghĩ
dạ,
là...
Dạ, tôi cái đề á. Cái đồ ngủ á, phòng ngủ mặc dù không cháy nhưng mà nó sẽ, đồ nó hôi đến độ mà nó không xài được đâu. Ok?
Yeah.
Tôi như bà cứ dọn dẹp, nhưng mà trước khi dọn dẹp quay phim rõ ràng trong đó, trong vòng 3 tháng á, là cái tiền nhà nó là gần 3.000 bạc, ví dụ vậy không?
Dạ. Yeah.
Thì tôi ra công ty á, không có gì đâu, nhưng mà bà muốn cái câu trả lời chắc chắn á, thì bà gọi vô văn phòng tôi, rồi
yeah.
Từ tới tôi sẽ gọi bên khỏi Sebo á, tôi sẽ hỏi cái
yeah.
Procedure của tòa án, mấy người mà chuyên môn mà khi ra tòa eviction người ta đó, rồi dọn nhà như thế nào.
Yeah,
ok?
Yeah.
Tôi
yeah.
Chưa gặp cái trường hợp mà ai kỳ vậy. Ok, thành ra tôi, đây không phải là cái khía cạnh mà tôi làm, do đó tôi không biết rõ ràng,
yeah.
Tôi không dám apply cho bà làm như thế nào. Nhưng mà đối với nhà tôi á, là tôi dọn dẹp xong rồi á, tôi quay phim dọn dẹp, tôi dục rác hết mày ngon lại, trả tiền nhà 3 tháng ra đi lấy đồ. Ok?
Yeah.
Rồi.
Nhưng
mà nhớ là quay phim
gọi.
Dạ không, văn phòng 817.
Dạ
884
884
1693.
1693. Tên ông
bà là bao hả? Bà nghe đây, khoan, bà nghe đây.
Dạ.
Bà gọi vô gặp người Mỹ nói chuyện á, thì bà làm ơn chờ người Mỹ nói chuyện xong rồi bà nói tiếng Việt Nam cũng được, hiểu không?
Dạ.
Để tên bà và nói là tôi có gọi đến đài cái vụ mà nhà cháy mà cái người tenant của nơi không chịu dọn đồ quần áo nào đó, để cho tôi biết. Dạ. Tôi gọi qua bên tòa tôi nói chuyện chút, ok? Rồi.
Dạ, tại tôi không biết nói tiếng Anh.
Dạ không, nói tiếng Việt, tôi yêu cầu nói tiếng Việt, đừng nói tiếng Anh.
Dạ, dạ.
Cái đó phong quan mà, hiểu không?
Dạ.
Bà chờ, bà nghe đây, bà chờ người Mỹ á, nói hết tiếng Mỹ rồi, khi nghe cái tiếp cho bà nói tiếng Việt nên tôi, ok?
Dạ.
Bà sẵn đây, trong bà cụ bà này hỏi vấn đề này á, có một số quý vị vừa cầm điện thoại lên nghe bên kia nói tiếng Anh không hiểu gì hết, cái từ từ cúp mà gọi lại tôi 5-6 lần, tức là người ta cũng phải cần gì lắm. Do đó quý vị nhớ là một khi thâu băng á, quý vị có thể nói tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng Mỹ gì cũng được hết, nhưng mà chờ cho biết chứ đừng nghe người ta nói tiếng Mỹ cái bắt đầu từ từ cái hang ấp, ok không? Rồi.
Dạ dạ.
Vậy đi nha bà ha. Còn nếu anh em nào mà có kinh nghiệm trong vấn đề này á, cái câu chuyện vừa rồi á, thì có thể gọi trên đài để giúp đỡ bà này trong vấn đề này, ok? Rồi.
Dạ, cảm ơn ông nhiều.
Dạ, cảm ơn bác đã đến với chương trình ạ. Dạ, và xin chào bác. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được chú Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến tất cả những chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và hồi sau xin được phép đến với quý vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau xin mời anh chị ạ.
Hello Hoài Sang nghe không?
Dạ dạ dạ, chào anh. Dạ cho anh, anh cho biết quý danh của mình được không ạ?
Dạ dạ, tôi tên là Kenny đó. Tôi có cái kinh nghiệm về cái này hầu như là 4 năm rồi, tại vì tôi làm về vận chuyển ra tôi biết. Cái điểm này là chủ nhà đó mà cho mướn tenant nó không có ra là một, cái thứ hai là họ đi họ không có biết tin tức gì hết á. Thì cái người chủ nhà đó họ lên trên JB Court vào cái hồ sơ, rồi có thể là họ cho ra tòa và có thể cũng không cần ra tòa. Nếu mà ra tòa hay không ra tòa đó, thì đương nhiên trên tòa án họ có một cái chương trình đó là họ search, cái tìm cái chủ nhân của người đó. Đương nhiên là khi mà cho mướn nhà là có cái contract, có cái
license
và tên của người đó đầy đủ hết.
Yeah.
Cho nên chính vì vậy đó mà cái tòa họ sẽ tìm người đó. Một, họ muốn ra tòa hay không ra tòa. Không ra tòa hay ra tòa gì cũng vậy. Và sau đó đó, cái tòa nó sẽ cho một cái người marshal xuống, mà cái người chủ nhà đó phải mướn một cái công ty moving rồi cái người moving đó xuống đó, họ moving nhà chủ nhà có đó và người marshal, người cảnh sát có đó để làm chứng tất cả, lấy đồ ở trong đó và có cái inventory và cái danh sách, cái list người dọn đồ từ trong ra đó, rồi mình bỏ vô storage. Nó có hai cách, một là mình bỏ ra ngoài, nếu như người chủ nhân mà họ muốn họ tự chở đi đó thì mình bỏ ra ngoài cửa thì cái người chủ đó họ chuyển đi, còn họ không có và không liên lạc được luôn đó thì người chủ nhà đem bỏ trong storage. Bỏ trong storage rồi đó thì cái người đó họ sẽ tới họ nhận, khi họ nhận rồi đó, trước khi họ nhận họ phải trả mình 3 tháng, 4 tháng, 2 tháng tiền nhà nợ mình đó, thì họ mới được release cái đó ra, mình mới cho họ release cái đó ra. Thì đó là cái phương pháp giải quyết theo cái luật định và cái legally và cái system ở Mỹ này nó như vậy. Đó là một vài cái mà tôi đã thấy hầu như khoảng 4 người khách là tôi biết được cái điều đó. Cho nên không có gì khó khăn đâu, đơn giản lắm. Dạ, đó.
Yeah, nhưng mà cái đó đó, Kenny, rồi dạ. Anh có bao giờ gặp cái trường hợp mà người đó bỏ đi luôn thì cái người chủ nhà này phải trả tiền storage mỗi tháng hoài hay sao?
Thí dụ như anh bỏ trong storage đó, đó mà trong vòng là 2 tháng, 3 tháng gì đó mà nó không có người đến nhận thì tự động tới đó nó bị dismiss luôn, nó bị mất luôn hết bỏ toàn bộ tài sản của họ.
Dạ, không mất luôn á.
Nhưng
mà cho nên nhớ kỹ rằng á, cái vấn đề mà ra mà JP Court á, thì theo tôi thấy á, phải có cái ông chánh án mấy cái judgment, ok, tới đi đề hay gì đó thì cái người không phải marshal mà constable á, họ sẽ lại quyết định trong cái vấn đề mình moving. Cái đó có phải là Jenny đã làm rồi không?
Dạ đúng rồi, mình làm rồi. Tại vì cái công ty khi nó làm đó nó phải có giấy tờ, cái cô mà chủ nhà lên lo này mướn rồi cái công ty đến làm nó có cái inventory, có cái contract hợp đồng nào đó, đó tôi muốn công ty này làm bao nhiêu tiền đây, thì tiền đó cũng sẽ được reimbursement nếu cái người đó muốn nhận lại cái household của họ, cái property của họ.
Dạ, nhưng mà nếu mà cái đồ đó mà xin lỗi, đa số đồ nhà cháy không ai nhận lại hết, tại nó mùi hôi chịu không nổi. Do đó, đây, dạ, để dạ. tôi thông cho đi cái hoàn cảnh Henny là có người nhận. Còn ở đây để tôi gọi ông bạn tôi, tức là chánh án của tòa mà JB số 1 á. Tôi hỏi trong hoàn cảnh này ba cái đồ đó nghĩa là giống như trash can vậy đó, thì cái người này có thể lên tòa file cái mà disposal, tại vì non compliant, no owner request, là owner is no more longer be contact hay gì đó, thì để tôi coi coi. Nhưng mà cái Kenny những cái kinh nghiệm nó cũng rất hay cho đồng bào biết, tại vì nhất là quý vị á, ở đây có cái tôi thấy đau khổ nhất đó, quý vị á, đa số cho mướn nhà đó chọn mặt gỡ vàng chút xíu, quý vị thấy có được căn nhà ai mướn là mừng lắm, phải take care. Có nhiều người ngay cả tiền deposit cũng không lấy nữa. Thì ở đây trong trường hợp anh Kenny nói chị rồi đó, quý vị nào có nhà đó thì cũng nên chuẩn bị tinh thần ra vô tòa án tới lui nó cũng mệt tốn thời gian, phải Kenny?
Dạ đúng rồi thưa chú.
Dạ. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh
đã đến với chương trình ạ. Dạ vâng, chào anh. Vâng thưa quý vị, và chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và hồi sau xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, cái vấn đề mà vừa rồi đó, hồi sau.
Dạ.
Mướn nhà là cả một cái vấn đề rất là hết.
Yeah.
Chẳng hạn như mình có nhà mà sang trọng chút cho cái người mà giàu có mướn, hoặc là cái khu mà sang đó, thì cái cơ hội nó rất là ít về gặp trở ngại. Còn có những người, thí dụ thấy căn nhà ở cái vùng mà xin lỗi mình gọi là sôi đậu đó, nó không được an toàn lắm. Mua có 3-4-7-80 ngàn mừng quá rồi bắt đầu cho mướn. Mà cái tiền thuốc mà Tylenol để nhức đầu đó, nhiều lắm. Vừa bị giật vừa đập, ngay cả có một số chủ nhà đã bị họ chơi như thế này. Họ làm cho nước bể chảy hư cái floor, xong cái bắt đầu đi bác sĩ nói là kỳ trước đó và sao là nói là vì nước đây mà không chịu gỡ dán lên này kia, rồi con tôi bị bệnh và gọi health department. Và health department lại khó bắt cái người chủ nhà là phải sửa cái này, còn không mỗi ngày họ phạt 500 đồng. Thì tôi thấy vấn đề mà quý vị cho mướn nhà, quý vị cần phải có kinh nghiệm. Chẳng hạn như anh Kenny vừa rồi, anh có thể nghe nói là cũng biết, anh cũng có dạy một số nhà cho mướn thì có kinh nghiệm. Còn quý vị nào mà tay trắng từ ngoài vô và nhất là tiếng Anh không rành đó, thì tôi khuyên cái nghề mà mua nhà để cho mướn thì quý vị nên suy nghĩ lại.
Dạ vâng, cũng như chú Ẩn lúc nãy chú Ẩn cũng có nói đó, là chúng ta khi mà cho người ta mướn nhà thì cũng chọn mặt mà gửi vàng. Thì như hồi xa cũng từng thấy trước đây, không phải cái này là mình kỳ thị hay sao, nhưng mà khi mà cho mướn nhà có một vài sắc tộc, nhất là như là mình nói là người Mỹ Đen hoặc là người Ấn Độ đó, thì nhiều lúc mình cho mướn nhà xong khi mà họ rời đi thì cái nhà của mình có thể là không được bảo toàn như là lúc mà cho mướn, thì tại vì người ta nấu ăn hay là người ta không có giữ gìn, phải không chú Ẩn? Thì cái đó cho nên mình phải cũng suy nghĩ thật là kỹ trước khi cho một những người khác mướn nhà của mình. Vâng, và thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những vấn đề có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ, thưa quý vị. Và thưa chú Ẩn, thì thời gian cho phần 1 của chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã kết thúc. Hồi xa và chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với phần 2 của chương trình sau một vài phần tin thương mại của các doanh nghiệp. Hồi xa xin hẹn gặp lại chú Trương Minh Ẩn sau một vài phút.
Xin chào quý vị, chúng tôi trở lại trong phần 2.
Quý quý vị đang đến với chương trình Chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được gặp tiến sĩ Trương Minh Ẩn và để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và Hoài Sa xin được chào trở lại chú Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Hoài Sa và chào quý vị thính giả nhà 600 Sài Gòn trong phần 2.
Dạ vâng thưa chú, chúng ta đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Hoài Sa thân ái, kính chào anh chị.
Hello, có phải em?
Dạ, dạ đúng rồi anh, chào anh. Xin anh cho biết quý danh được không ạ?
Xin chào chú Ẩn. Em có câu hỏi muốn hỏi chú Ẩn giúp đỡ giùm. Em đang trao report mà hổm rồi nhà trường nó gọi em, nó nói con mày bị chố bộ ở nhà, nó bữa thì đi học, bữa thì không đi học, mà nó vô đây, nó khóc hoài. Thì em mới nói ok, bây giờ mày cho tao gặp nó. Thì em gặp nó thì nó khóc, nó xin lỗi, tại vì hồi đó nó nghe lời má bỏ bê nó, la chửi, đánh nó. Thì em mới nói là tại sao con không chịu kêu cảnh sát làm sự phạt. Thì nó khóc, nó không trả lời. Cho hỏi chú Ẩn như vậy, em có ra luật sư, em bắt nó về để em cắt em lo cho nó được không?
Khoa, đây chưa phải vấn đề luật sư. Giờ thứ hết tôi hỏi là đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?
Dạ, 14 tuổi chú Ẩn.
Ok, 14 tuổi, cái chuyện mà trong trường gọi anh phải không?
Dạ.
Alo, trong trường gọi anh phải không?
Dạ, ở nhà trường học, ngay chỗ lớp học nó đưa lên office, không giải quyết được mới đưa lên office. Thì office nó
okay.
Mới gọi em.
Khoan, nếu đứa nhỏ đó, ok, ngay đầu tiên á, nếu đứa nhỏ mà nó nói với anh á, hoặc là nó nói với cô giáo, thầy giáo là ở nhà nó bị có vấn đề, anh lập lại cái câu là hành hung hay cái gì?
Đại khái là nó mẹ nó chửi nó, mà cái câu hành hung thì em không có chắc ăn, chửi nó đủ.
Ok, nói. Ok, cái câu đó đó, thì ngay tại chỗ đúng ra nhà trường á, báo cáo anh á, thì nhà trường á, phải báo cáo cảnh sát nữa, tại vì á, luật lệ của Mỹ, khi một đứa nhỏ mà bắt đầu mà nó than phiền ha, nó cho biết rằng nó đang bị abuse, bây giờ cái abuse á, tức là dịch, tạm cái tiếng Việt Nam gọi là hành hạ. Hành hạ nó có hai loại. Một là quánh đập đó, gọi là physical abuse. Còn một cái loại mà cứ chửi bới hoài, hâm dọa đuổi nó đi rồi đó. Cái đó loại gọi là mentally abuse, về vấn đề tinh thần. Thì ngay tại chỗ đó, những người nào liên hệ mà biết đứa nhỏ này nói câu đó đều có số 1-800. Anh lên mạng đó, anh phải báo cáo cái hotline là 800 rồi mấy đó. Cái số đó tôi có trong văn phòng, có đây. Anh để lên là để Child Abuse Hotline Report. Anh biết chữ đâu?
Dạ, dạ.
Ok, lên gọi ngay số đó. Rồi ngay tại sổ anh gọi cảnh sát giùm tôi. Đúng ra nhà trường á, đưa lên counselor, counselor sẽ gọi cảnh sát. Và nếu cảnh sát cần thấy có can thiệp á, thì sẽ đưa qua bên CPS. Chứ ngay bây giờ á, anh mướn luật sư á. Rồi khi nào CPS á, làm xong cái kê điều tra là đúng là người mẹ này ấy như vậy vậy đó, thì vấn đề đó bà kia chắc chắn sẽ gặp trở ngại, có thể ra tòa. Thì ngay giây đó anh mới mướn luật sư yêu cầu là cái custody của con anh, tức là đứa nhỏ này sống với người mẹ. Bây giờ tôi nói thẳng câu vậy, hình như luật Texas á, là khi đứa bé 12 tuổi trở lên á, nó anh có thể mướn luật sư phao cái ngoài tòa đó, anh hiểu không? Là nếu đứa bé ra tòa nói rằng là tôi không muốn ở với mẹ nữa, thì anh có cơ hội ở với đứa con rất là nhiều. Ok.
Dạ.
Dạ, nhưng mà lại thêm lần nữa, nếu anh mướn luật sư á, thì tôi khuyên anh một câu á, những người nào á, đã có kinh nghiệm trong vấn đề này là một, chứ không phải là ai có cái chữ tên là luật sư, tức là làm hết. Anh hiểu không? Giống như đi bác sĩ vậy đó.
Hiểu rồi.
Bệnh gan là đi bác sĩ gan, mà bệnh phổi với bác sĩ phổi, nhớ vậy không? Còn không á, anh để dễ dời vòng vòng á, tiền mất tật mang. Ok.
Nói như chú như vậy, chắc có lẽ là mà mướn luật sư chắc hên thôi, nhưng mình đâu biết người nào rồi.
Dạ không này. Không, khoan khoan, ở đây á, có những người á, bạn mình đã từng mướn người luật sư Việt Nam, Mỹ, Mễ gì tôi không cần biết. Họ cũng đã qua giai đoạn đó rồi, họ sẽ cho anh biết, ok, bà này làm việc tôi thấy tôi trả đủ tiền, ông này làm việc đủ tiền, nhưng mà làm việc rất là nhanh chóng. Còn cái người, còn bữa trước tôi có gặp một cái tình trạng giống như vậy. Họ nói rằng tính tiền giờ 500 đồng một giờ, cô kia tới mười mấy ngàn chưa giải quyết được gì. Ở đây tôi advise là advise anh nhớ kỹ rằng luật sư có những người rất mắc, có những người vừa đúng túi tiền, có những người rẻ. Nhưng mà nhớ bên đất Mỹ này tiền nào của nấy, chọn mặt dễ dàng. Cái câu đó tôi nhắc lại thêm lần nữa, chứ đừng để tiền mất tật mang. Đó là tôi quan niên anh thôi, chứ còn cái chuyện mà anh muốn luật sư, anh mướn ai anh mướn, tôi không có chen vô trong vấn đề này. Ok, nhưng mà cẩn thận, đừng có để những người mà cầu mồi á, chạy vòng rồi cứ dễ dời mà cả đời anh chưa thấy người luật sư là ai, thì cẩn thận trong vấn đề đó mà thôi. Còn ngồi xuống, luật sư sẽ cho anh biết, ok, nếu làm xong cái vụ này á, tôi sẽ lấy bao nhiêu ngàn, mà nếu bên kia tiếp tục chống, tôi sẽ bắt đầu thêm bao nhiêu tiền. Đó là cái cách làm cái contract với nhau, cái contract với nhau. Còn nếu mà người luật sư nào á, đối với tôi á, khi mà tôi trúng lottery á, thì ông nói ok, làm mấy trăm đồng giờ cũng được. Còn ở đây mà nếu mà người đó nói câu không, tôi cứ làm tính 400 đồng giờ, 300 đồng giờ, chừng nào xong thì cộng tiền lợi thì xin lỗi anh á, cẩn thận cái đó. Coi chừng á, mình đi tới cái giai đoạn mà mình hết thở nổi rồi á, thì cuối cùng cái câu chuyện mình chưa xong. Đó là cái ý tôi giúp đỡ anh ý kiến trong cái này muốn luật sư. Ok?
Dạ. Anh cho em hỏi thêm một câu nữa. Anh nói, tại vì em có hỏi xung quanh với những người bạn á, người ta nói nếu mà mày làm sao mà lấy được cái report của nhà trường hay cái report của cảnh sát được á, thì mày mới thắng được 100%.
Để tôi nói cho anh nghe câu gì. Bây giờ tôi nói anh về luật. Ngay cả tôi làm cảnh sát, hoặc là đứa bé đi bác sĩ, đứa bé vô nhà trường báo cáo rằng mẹ tôi ở nhà hành hạ tôi về vấn đề tinh thần, thì ngay tại chỗ là phải báo cáo 1-800 trước, rồi sau đó gọi cảnh sát. Cảnh sát cảm thấy rằng cái kê này cần phải đi tới, thì họ có thể request CPS, tức là Child Protect Service involved. Anh hiểu không? Cái đó là cái step. Còn nếu mà đứa nhỏ đó bây giờ nó nói ok tôi không muốn ở với mẹ nữa, thì anh sẽ tìm một luật sư chuyên môn về ly dị. Anh nói ok con tôi nó cảm thấy tinh thần nó khủng hoảng, nó học không được hay gì đó, tôi cần ông giúp đỡ tôi để tôi lấy đứa nhỏ về và tôi take care nó. Thì luật sư lúc đó là anh mướn luật sư để đưa vấn đề này ra tòa. Ok? Nhưng mà hãy mà có, nhớ là đây là luật, một khi có cái chữ abuse, tức là hành hạ trong đó, tinh thần hay là thể chất, cơ thể gì cũng vậy đó, anh bắt buộc phải báo cáo 1-800. Ví dụ như bây giờ tôi không biết anh là ai, mà nếu mà con anh gọi điện thoại nói tôi, dạ thưa chú, ông cháu tên này kia, con bị mẹ con hành hạ quá, ngay tại chỗ tôi là cảnh sát, tôi cũng phải gọi 1-800 tôi báo cáo. Đó là cái step đầu tiên. Ok? Và anh muốn làm gì làm, đó là ý kiến của tôi áp anh thôi.
Ok, rồi. Cảm ơn chú nhỉ.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã
đến. Ok, chương cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ. Và hồi xa xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello, dạ hồi xa chào anh chị.
Hello.
Dạ, dạ chào anh ạ, xin anh cho biết cứ danh của mình.
Dạ em tên là Dũng chị.
Dạ chào anh Dũng, dạ mời anh đặt câu hỏi với chương trình ạ.
Dạ thưa chú cho con hỏi là con có mua chiếc xe BMW ở dealer chú, xe cũ. Tới đây là 6 tháng rồi mà nó chưa có cái license plate nữa chú. Con có gọi tụi dealer nhưng mà tụi nó chứ hẹn hoài mà tới bây giờ vẫn chưa có cái biển số, thì con hỏi chú là
No. Bây giờ tôi hỏi câu này. Bây giờ hiện tại xe anh chạy là bản số giấy phải không?
Dạ đúng rồi, bản số giấy.
Bản số giấy để ngày hết hạn.
Dạ, nếu mà hết hạn rồi con gọi lên dealer thì dealer đưa cái tờ giấy khác cho con chứ vậy hoài à.
Ok, ok. Cái... rồi. Thường thường á, là trong vòng 1 tháng á, là có bản số mới rồi. Ok. Trong trường hợp này á, khi anh gọi chuyện... Ok, điện thoại tôi nghe lặp lại. Khi anh gọi cái người dealer á, anh gọi ai vậy?
Dạ, lúc đầu thì con gọi seller, cái người bán xe, còn về sau là con nói chuyện thẳng với manager luôn, còn manager cũng hẹn hoài, cũng không có biển số.
Ok,
luôn.
Ok, bây giờ á, em nếu mà hẹn manager cái hẹn hoài á, đừng gọi điện thoại, em lên thẳng đó, tôi nói tôi muốn gặp thằng boss, chủ, hoặc là thằng nào manager xích xong ở đây, trả lời câu hỏi lý do tại sao cho tới giờ 4 tháng rồi tôi chưa có cái này, có bản số, chuyện đó không thể nào xảy ra. Ok.
Dạ con cũng hiểu là sao nữa.
Ok, khi mà anh mua xe đó, anh có cái car build up sale đàng hoàng không? Có giấy tờ bán đàng hoàng không?
Dạ có.
Ok. Ok, ở đây chỉ có một trường hợp rất là lâu á, là có người đó cứ làm trong đó rồi bán. Nhưng mà cuối cùng á, người đó nghỉ rồi, rồi cái xe đó bán mà trong khi hãng không biết, thì mới có tình trạng đó. Còn trong tình trạng này, đây là tôi chỉ nói là tình trạng này có thể không giống vậy, nhưng mà anh lên gặp sếp lớn hơn chút xíu. Còn không á, nó có cái nói câu ok, nếu mà không đưa bản số tôi á, mà tôi bị tức cạch á, là tôi gọi lên đài truyền hình số 5 á, cô xem, hiểu không? Tại vì tôi thấy nguy quá, tại bây giờ á, thứ nhất á, thường thường á, những người mua xe đó trong vòng 1 tháng hoặc 2 tháng bắt buộc phải có cái bản số, để anh chi, người ta mua cái thô thác á, hiểu không? Tại vì cái bản số bằng giấy á, anh không thể là mua cái thô thác để chạy cái đường thô hết. Mà cái tình trạng có nhiều lúc mình chạy lọt vô đó, mất công mình gửi thơ mở đồ, anh lên trở lại ngay cái hãng nó đi. Còn không á, còn không á, anh gọi, nếu lên đó không ai giải quyết được á, anh gọi lại văn phòng tôi cho biết cái tên của cái hãng bán xe là ai, để tôi hỏi cái lý do tại sao không có, tôi giúp đỡ giùm cho.
Dạ chú cho con xin cái phone văn phòng của chú.
817-884-1693 anh ghi chưa?
Dạ rồi, con có rồi, con cảm ơn chú.
Ok, nhưng mà nhắc lại lần nữa, gọi tôi trong văn phòng ấy khi tôi có mặt lắm, nói tiếng Việt vô đó, đợi khi mà nó để chữ bít cái là cứ nói tiếng Việt Nam, nếu mà không muốn nói tiếng Mỹ. Ok, rồi, bye.
Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú.
Dạ, con cảm ơn anh Dũng. Dạ. Chúc cho anh sẽ sớm chị. Nhận được cái license plate của mình. Chào anh ạ.
Dạ, bye chị.
Dạ vâng, Hồ Sa xin được phép đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồ Sa thân ái kính chào anh chị. Dạ hello.
Hello.
Dạ chào anh ạ.
Hello, chị ơi, cho tôi hỏi một câu được không?
Dạ xin mời anh ạ.
Ở trước nhà tôi nó có cái xe đậu đó, mà coi như là tôi nó đậu mà hả, tôi về tôi thấy là tôi để cái giấy đó mà nó cứ bắt đầu để cái giấy là không được đậu nữa mà nó cứ vẫn đậu hoài, thì giờ mình làm sao?
Khoan, nó đậu ở đâu?
Nó đậu trước nhà.
Ở ngoài đường phải không?
Ở ngoài đường mà trước nhà mình làm sao chứ ảnh?
Ok, nó có quyền đậu, anh không có nói được gì hết. Đừng có đậu cám luôn thơ thôi. Ở chỗ đó không phải là tài sản của anh hay là nó giấy. Bây giờ tôi chỉ anh cách nha. Anh biết xe đó của nhà nào không?
Thấy nó biển số hả Cali mà mình không biết cái nhà của ai hết mà coi như
ok bây giờ anh muốn chiếc xe đó không đậu mà nó có chạy đi chạy về phải không?
Có khi thì nó đậu tới 2-3 ngày đó, rồi có khi thì nó đậu có 1 ngày thì mình không biết, giống như mình không biết nhà nào nữa.
Rồi bây giờ tôi chỉ anh cái nhà anh có mấy chiếc xe.
Nhà thì có 3 chiếc mà đậu ở trong
có chiếc ba nè, nghe tôi hỏi câu, có chiếc nào thiệt cũ thiệt xấu không?
Không.
Ở xe đẹp không hả?
Dạ
thì bây giờ ok, cái mục đích tôi muốn nói cái chữ đó là khi nào anh thấy chỗ đó nó không đậu á, anh đem một chiếc xe ra đậu ngay đó thì cứ kiếm chỗ khác nó đậu thôi. Còn anh đề dạ. Cái bảng chữ trên xe nói rằng là giờ chỗ khác nó không dời đâu, tại đường đó đường pháp lực chứ không phải nhà riêng của anh. Ok. Nhưng mà thật sự ra đó không có làm được gì hết á, trừ khi chiếc xe đậu 2-3 ngày không có người mà bán Cali rồi đó, thì anh muốn Messi nó đó, anh gọi cảnh sát lại, nói là chiếc xe này cứ đậu đây hoài mà tôi thấy nó lạ, trong hàng xóm đây tôi không có, từ ngày xưa không có, bỗng nhiên bây giờ đó là gọi là crime watch đó. Anh nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào lạ trong cái vùng của anh mà đậu hoài ở chỗ đó, anh có quyền gọi cảnh sát lại để họ điều tra xe này của ai. Ok, nhớ gọi, nhớ gọi.
Mình kêu nó mua được hả?
Dạ không, cái ở ngoài đường á, trừ khi nó đậu ngay thùng thớ á. Còn á, nó đậu, ok, ví dụ nó đậu đi. Nghe đây nghe. Ví dụ nó block cái thùng thớ đó, anh gọi cảnh sát. Ok, rồi bây giờ cái đường anh lái xe vô ra ngay đó, nó đậu á. Thì anh nhớ chụp hình trước khi anh kêu xe kéo đi, nếu nó block cái driveway anh chạy không được. Còn ngoài ra nếu nó đậu ở trước nhà anh ở ngoài lề đường, anh không quyền nói gì hết á. Ok. Rồi.
nó cứ đậu hoài luôn trước nhà mình, nó không biết cái xe của ai hết mà cứ đem tới ngay như nhà mình mà nó nếu mà nghĩ
đó,
em nghĩ không lầm á thì ở nhà khách tính đó tính 4-5 căn lận chứ đâu phải tế cái nhà đó đó.
Nghe đây.
Dạ.
Anh đừng nói nó đậu trước nhà anh. Nó đậu cái ở ngoài đường trước nhà anh đúng hơn, tại cái đường nó đường chính phủ chứ không phải như đường của anh.
Dạ.
Ok. Đó là luật, ok nha. Nó đậu thì đậu, anh không có quyền để giấy. Anh có quyền để giấy mà nó có quyền không dời, ok?
Dạ. Dạ. Vậy hả?
Trừ khi ngay nhà anh có cái cột mà chữa lửa, có cột chữa lửa không?
Không.
Ok thì vậy thôi, anh không có nói gì hết. Còn nó có cột chưa lớn, đậu cách nó 15 feet là anh gọi cảnh sát lại, ghi cho cái tiếp cận, ok. Hoặc là nó đậu ngược chiều con đường hai chiều không? Nó đậu ngược chiều anh gọi cảnh sát lại, ok. Còn nó đậu xuôi chiều trước trước cái con đường ở trước mặt nhà anh, xin lỗi nha. Cái đó là cái tâm lý con người, một khi thấy cái xe đậu ngay cửa khó chịu lắm, tôi cũng vậy nữa. Nhưng mà luật lệ nó có quyền đậu, trừ khi bên cái mé cái hướng đậu nó có đề cái bảng màu trắng chữ đỏ là do not park on this side of the street, no parking, thì lúc đó anh gọi cảnh sát, ok. Còn ngoài ra anh đừng có để cái nốt gì cho, ok nha.
Dạ.
Thôi vô nhà. Dạ, vô nhà xéo các bạn lại đi, đừng có vô ngoài đường chứ gió mệt.
À, ở trong nhà nhìn ra là thấy cái xe mà cứ nhiều lúc đó, thấy nó bực mình, đến nhiều lúc đó bắt đầu mình
nè, nghe đây.
Dạ.
Khi anh nhìn thấy cái bực mình á, tôi nói anh nghe và đồng bào nghe, mình ở trong thành phố á, mình sẽ xui mình gặp những cái hàng xóm cà chớn, rồi chẳng lẽ một lần gặp hàng xóm cà chớn mình về nhà chỗ khác hay sao, che cái cửa đó lại, coi tivi sướng hơn là nhìn ra nhìn cái xe đó, ok.
Rồi vậy thôi, cảm ơn chú Ẩn.
Rồi thoáng qua xa. Thấy cái cảnh nó bực mình thì tội gì cứ nhìn hoài chứ.
Dạ,
cho bực mình thiếu gì có mấy cái cuộc phim hay coi.
Dạ.
Rồi, vậy
cảm ơn anh đến với chương trình và chào anh ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và cũng như là chú Ẩn, để đến tiếp tục với chương trình thì hồi xa có một vấn đề gần đây rất là được quan tâm trong thời gian khoảng gần 2 tuần đây.
Rồi nói đi.
Đó là về một cái vụ việc giết người bằng súng rồi đốt nhà và sau đó thì đốt xác luôn. Cô Chi Phạm thưa chú. Chuyện việc này diễn ra ở Grand Prairie do một người đàn ông là một người Việt Nam, thưa quý vị. Ông ta là người Việt Nam gây ra thì rất là mang rợ khi mà chúng ta đang sống ở đây, cộng đồng người Việt chúng ta thấy một người Việt sống ở đây và giết người Việt Nam chúng ta. Thì thưa chú Ẩn, chú có thể là chia sẻ thêm về chi tiết và của sự việc và chú có những warning hay là những nhắc nhở gì cho cộng đồng người Việt qua vụ án vừa rồi được không chú?
Ok, cái vụ án vừa rồi nếu mà nói nó rất là dài dòng, tóm tắt như thế này. Tại vì á, khi mà mình mà có người bạn đời hay là một người tình, một người chồng hay người vợ đó, nên Việt Nam mình á, nên sống với nhau làm bạn. Người Mỹ nó có cái hay lắm, nó sống nhau làm bạn, coi đường dài có biết ngựa hay hay không. Còn Việt Nam mình gặp nhau mà thấy vừa đúng hoàn cảnh, hoặc là có những người á, đi qua đây du học, rồi nhất là du học đó, qua xa, rồi cần có một người có quốc tịch để bảo lãnh lấy làm chồng, do đó nhiều khi lấy đại hơn nhiều. Mà nhất rằng á, quý vị một khi mà gặp một cái người mà đường ông á, mà tới cái tuổi mà ví dụ như 27-28 tuổi thì chưa cô nào ghé mắt vô, mà mình thấy cái chàng còn độc thân thôi nhào vô liền, thì quý vị nhớ chỉ rằng quý vị á, phải để ý coi cái gì, from cái trở ngại nào trong con người này. Có thể người này trong quá khứ đã hành hung những cô khác rồi. Trong trường hợp mà cái cô này xui là gặp những người đó tánh rất là nóng giận, hiểu không? Tại vì nhà của bạn của chú đó là ở cách căn nhà này có 3-4 căn thôi, hiểu không? Ta đã biết gia đình này rất là nhiều. Cái tên này á rất là nóng giận, như là dễ lắm. Ví dụ mình hàng xóm mà ra cà chớn cự nữ là có thể nó đã đục lẹt. Do đó có nhiều khi người đường bà lỡ lấy người chồng hay là có con chung nhau rồi, nhiều khi nhịn nhục cho đến khi mà chịu không nổi. Thì cái cô này trong cái hoàn cảnh này theo chú biết đó, là cũng muốn là ra rồi ông này để cho cổ nuôi con. Và ngoài cổ nuôi con, cổ còn nuôi thêm hai đứa con của người em hay người chị gì đó nghe nói bị cũng bị bệnh. Thì hên trong vấn đề này á, không phải nói chữ hên thì thật sự là dùng nó hơi quá đáng, là nếu mà mấy đứa nhỏ này mà không đi học mà ở nhà cũng có thể là bị giết luôn. Do đó là một cái mà rất hên cho mấy đứa trẻ. Cũng như là khi cậu này xách súng mà tới tiệm nail á, có một người mà có bằng mang súng, họ đã chặn đầu xuống và bắt tụi này nằm xuống đợi cảnh sát tới, thì cũng làm cái hên nữa. Rồi một khi con người á, đã quyết định giết người rồi đốt nhà, chắc chắn là ông ta biết rằng không có còn đường ra và cuộc đời giống như kiểu chấm dứt, do đó gặp ai bắn nấy. Thì bây giờ á, trong trường hợp này á, để chú nói cho nghe là đồng bào phải để ý, khi một cái người ở chung trong nhà mình, ngay cả bạn bè mà có những hành động khuya hành động không được tốt, bắt đầu mua súng rồi bắt đầu đập tay vô tường rồi đó, ra ngoài sân một lần giận là chửi thề rồi đấm tay vô tường, đấm tay vô cây, chảy máu tay rồi đó, quý vị nên báo cáo cảnh sát. Nhưng mà đa số thường thường mấy người mà ở chung gọi là vợ chồng bồ bịch không dám báo cáo cảnh sát, sợ tên này nóng giận nó giết. Thì đại khái nói là người Mỹ có cái là damn if you do, damn if you don't. Không biết là tôi làm cái đó có lợi cho tôi hay là tôi làm cái đó rồi sẽ hại cho tôi, do đó cứ chần chừ. Thì đó là chuyện xảy ra của cái tình trạng Grand Prix. Giống như trong phiên tòa chú đương xử mấy ngày nay đó, cái cậu kia chỉ ghé lại nhà là nghe nói cái cô kia đang bị, nghĩa là cái người chồng cũ mà có thể hăm dọa cái sự sinh mạng của ta. Ông ta vừa thấy xe đậu ra là xách súng từ trong nhà ra, đứng ở sau bắn 10 viên, một viên qua đầu, một viên lũng vô có con người. Thì ngoài xa giờ quý vị biết á, khi mình thấy cái người khùng á, thì vụ làm ơn mình phải quyết định rõ ràng là có báo cáo hay không. Chẳng hạn như cái tên mà đặt bom ở Austin đó, ngoài xa nhìn thấy không? Mặt mày đẹp trai rất đấy, nhưng mà bây giờ cảnh sát đương vẫn còn điều tra hai người bạn thân nhất, hình như ở chung hay gì á, để coi cái lý do tại sao giết người. Do đó cái câu hỏi của ngoài xa đó, chú không trả lời được, là chỉ có những người trong gia đình gần đó sống mới biết được cái tâm tính của người đó. Người ta nói tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn thấy mặt mày vậy mà không biết trong bụng họ nghĩ cái gì. Do đó quý vị cẩn thận khi thấy cái người mà ở chung với mình bắt đầu có những cái hành động hung hăng, hung dữ và mua súng rồi giống như ngồi mà chùi súng rồi mặt lên nhiều lúc đã đấm rồi đó, quý vị phải cẩn thận, cẩn thận nghe. Còn nếu đó là cái người chồng, người vợ mình hay cái người mà có con chung với mình, quý vị nên tìm những người biết chuyện để hỏi, để người ta giúp đỡ mình, gặp chánh quyền. Để có nhiều khi có những người cảnh sát vừa bắt lên chỉ hỏi vài câu, họ bắt đầu họ sợ và họ yên lặng. Còn có những người từ đó giờ hà hiếp vợ quen mà chưa bao giờ đụng chạm cảnh sát, họ rất là hung hăng đó và sao. Thì ở đây cái câu hỏi đây mà muốn giảng nghĩa cho ngoài xa nghe, đồng bào nghe, ít lắm cũng vài tiếng đồng hồ để nói về cái tâm lý của con người, chỉ tóm tắt như vậy thôi. Hy vọng là quý vị có gặp được những người bạn tốt trong cuộc đời mình.
Dạ, khi mà con người ta là giận quá sẽ mất khôn, và khi mà đặc biệt là khi mà người phối ngẫu của mình, đó là mình không ai hiểu người phối ngẫu của mình bằng chính mình, cho nên là quý vị sẽ là người biết rõ nhất là người phối ngẫu của mình là tính cách như thế nào, và khi mà họ nóng giận hay là họ có những biểu hiện không tốt không hay thì quý vị chính là không ai khác thì cũng phải là quý vị chính là người sẽ lên tiếng để mà bảo vệ không những cho quyền lợi của mình hay là cũng có thể là bảo vệ cho những người xung quanh
sinh mạng.
Liên quan đến sinh mạng của con người, thì qua bà câu chuyện vừa rồi chú vừa chia sẻ thì chúng ta có nhiều bài học rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, và qua cái câu chuyện của chú Trương Minh Ẵng vừa chia sẻ vừa rồi cũng kết thúc cho chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố cùng với Hoài Sa và chú Trương Minh Ẵng trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn chú Trương Minh Ẵng đã đến với chương trình và đến với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, và Hoài Sa xin hẹn gặp lại chú trong những chương trình kỳ tới ạ.
Cảm ơn tất cả quý vị gọi đến, cũng như anh em có chia sẻ những ý kiến như anh Kenny rồi đó, cũng là những cái rất là hay cho cái chương trình. Và đặc biệt hôm nay được hân hạnh làm việc với Hoài Sa, và hy vọng rằng có những dịp trong tương lai tiếp tục làm việc với Hoài Sa, và xin cảm ơn Hoài Sa còn lại những giây phút còn lại trong ngày giúp đỡ đồng bào trong vùng. Cảm ơn.
Dạ, Hoài Sa cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Xin chào chú. Dạ vâng, thưa quý vị, và thưa quý vị vừa đến với chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Ngõ. Sau một vài phần tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống cùng với luật sư Michael Cao. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Sài Gòn Radio 1600 AM. Hoài Sa sẽ quay trở lại với quý vị trong một vài phút. Thank you.